Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng.
Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem lại cho quý thính giả và anh chị em thân mến khắp nơi những giây phút sống vui và đầy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta, đã sống lại và sống mãi để chúng ta có thể sống trong ngày hôm nay cũng như trong cõi đời đời.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận kinh thánh qua đề tài Âm Thầm Gặp Chúa Giáng Sinh. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Mùa Ơn Phước.
Thank you. Giáng sinh tuyệt vời, chúc hòa bình khắp nơi, nước trời bình minh trói sáng, vạn vật đều hoan ca. Cầu xin Chúa cứ gia ơn thêm nhiều, đầy hạnh phúc đến cho muôn người. Phước lớn Chúa sẽ ban từ tràn trên muôn lối luôn ngựa.
Một lần nữa, mùa Giáng sinh lại về với chúng ta. Dù bạn đang ở đâu, đang ở trong tâm trạng hay hoàn cảnh nào, xin bạn dừng lại suy nghĩ rằng, vào lúc này trên khắp thế giới, hàng bao nhiêu triệu người khác đang hân hoan giữ lễ Giáng sinh trong một hình thức nào đó, trong những ngôi thánh đường uy nghi rực rỡ ở những thành phố lớn, hay trong các nhà nguyện thô sơ tại các làng mạc Phi Châu, hay trong các buôn làng hẻo lánh trên miền núi ngay tại đất nước chúng ta. Dù trong khung cảnh khác nhau, nhưng tinh thần chung của lễ Giáng sinh vẫn có những nét căn bản giống nhau. Tại đó, câu chuyện Giáng sinh thật âm thầm, thật đơn sơ được kể lại, với chuồng chiên máng cỏ, có các mục tử với thiên thần, và tất nhiên có Marie, Joseph và có Hải Nhi Giê-xu vừa hạ sinh nằm trong máng cỏ. Sau đó cũng có các nhà thông thái từ phương Đông, khi thấy ngôi sao chỉ Chúa Cứu Thế xuất hiện, họ đã không quản ngại đường xa, mưa nắng, lặn lội, đi tìm cho kỳ được. Chúa đã không phụ lòng và cho họ tìm được đến nơi thờ lại Ngài. Ngoài câu chuyện và sứ điệp Giáng sinh, còn có những ca khúc Giáng sinh ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Tất cả những sinh hoạt tôn thờ Chúa trong lễ Giáng sinh như thế trên khắp thế giới suốt gần 2.000 năm qua đã nói lên điều gì? Trở lại với biến cố Giáng sinh đầu tiên như kỹ thuật trong Kinh Thánh, chúng ta phải ngạc nhiên thấy câu chuyện đã khởi sự hết sức âm thầm, hết sức đơn sơ, bắt đầu với một cô thôn nữ mộc mạc miền Galilee hạ sinh một hài nhi trong một chuồng chiên thì có gì đáng chú ý? Chúng ta hãy tưởng tượng khung cảnh Giáng sinh đầu tiên trong bối cảnh xã hội ngày nay, sẽ thấy rõ cái nhỏ bé âm thầm của biến cố này như thế nào. Không phóng viên, không một tờ báo nào dù là báo địa phương có một dòng chữ nào đề cập đến. Không có một chương trình phát thanh hay truyền hình nào loan tin Chúa Cứu Thế ra đời. Không ai đến quay phim chụp hình, thậm chí ngoài mấy mục tử nghèo khổ của vùng đó, thì không ai đến thăm Hải Nhi Thánh. Nhưng Đức Chúa Trời đã vui lòng cho con Ngài Giáng sinh âm thầm khiêm hạ như vậy, y như suốt cuộc đời ngắn ngủi sau đó của Ngài trên trần gian. Nhưng chính biến cố Giáng sinh âm thầm đó đã là một biến động quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Biến cố đó đã trở thành tiêu điểm, trở thành cột mốc, chia đôi dòng lịch sử nhân loại, trước Chúa Giáng sinh và sau Chúa Giáng sinh. Trong đêm Chúa Giáng sinh, các thiên sứ đã là những nhân vật đầu tiên dự lễ này với ánh sáng vinh quang thiên thượng, tỏa rợp một góc trời Bethlehem, với những tấu khúc ca ngợi vang lên trong cái yên vắng của đêm trường. Các mục tử nghèo nàn của miền quê Bethlehem lần đầu tiên trong đời, được chứng kiến vinh quang trời, được diễm phúc là những người đầu tiên nghe tin mừng do chính thiên sứ giao báo. Họ tức khắc bàn bạc với nhau thu xếp công việc, rồi quyết định cùng nhau đi tìm Chúa Cứu Thế, như lời các thiên sứ cho hay. Lặn lội trong đêm, cuối cùng họ tìm đến đúng chuồng chiên đằng sau quán trọ. Nhìn cảnh tượng lúc bấy giờ, họ càng kinh ngạc hơn, vì thấy đúng y như lời các thiên sứ đã báo. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ. Phúc âm Matthew cũng ghi lại chuyến thăm viếng hải nhi thánh của các nhà thông thái phương Đông như sau. Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh tại thành Bethlehem xứ Jude, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng, vua Do Thái mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng, Chúa cứu thế phải sinh tại đâu? Tâu rằng tại Bethlehem xứ Jude, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy. Hỡi Bethlehem đất Juda, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Juda đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng, là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm, mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng, các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, để ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Các bác sĩ thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài. Rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác về xứ mình. So với trường hợp các mục tử gặp Chúa Giáng sinh, trường hợp các nhà thông thái ghi trong phúc âm Matthew chương 2 có nhiều điểm đáng lưu ý. Trước hết là những yếu tố siêu nhiên trong câu chuyện của các nhà thông thái, như ngôi sao xuất hiện dẫn đường, những lời tiên tri về nơi chốn Chúa Giáng sinh được công bố. Họ cũng được Chúa mách bảo một cách siêu nhiên, nhưng thật rõ ràng trong giấc chiêm bao. Điểm thứ hai là yếu tố con người trong phần kỹ thuật của Matthew có nhiều điểm khác cần chú ý như, trước hết, tin vua Do Thái là đấng cứu tinh ra đời, đã do các nhà thông thái Ba Tư nêu lên giữa thủ đô Jerusalem, không được người ta vui mừng đón nhận. Trái lại, cả thủ đô từ vua đến dân đều vô cùng bối rối. Tại sao tin đấng cứu tinh Do Thái ra đời lại do những nhà thông thái ngoại bang này loan tin, mà chính những người mệnh danh là tuyển dân lại không biết? Thật ra họ không muốn biết và cũng không hề trông mong đấng cứu tinh xuất hiện. Có lẽ người sợ tin này nhất là vua Herod. Con người độc ác gian hùng này chỉ lo sợ cho tương lai ngai vàng của mình. Herod coi đấng cứu tinh mới sinh như một người sẽ giành quyền làm vua, cho nên ông ta đã nhanh chóng phác họa một kế hoạch triệt hạ Ngài. Điểm thứ hai là thôi thúc khiến cho các nhà thông thái ra đi tìm thờ vua Do Thái chắc chắn phải rất mạnh mẽ và rất rõ ràng. Họ không chỉ chấp nhận đi quãng đường xa rượu vợi, mà còn chuẩn bị đem theo những món quà quý giá dâng lên ấu Chúa, chứng tỏ lòng chân thành và khao khát mong được đến tận nơi chiêm ngắm và tôn thờ tân vương. Qua thái độ của những nhân vật xuất hiện trong các câu chuyện Giáng sinh, chúng ta rút ra được những bài học quý giá cho đời sống. Trước hết, sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một sự thể hiện cao nhất tình thương của Đức Chúa Trời đối với con người. Khi Ngài tự giới hạn để bước vào thế giới, Ngài vốn là Đức Chúa Trời vô hạn, nhưng trong sự Giáng sinh, Ngài đã trở thành một hài nhi bé nhỏ, được sinh ra và lớn lên như một người, để đến cuối cùng, Ngài có thể dâng cuộc đời vô tội đó như một sinh tế chuộc tội cho toàn nhân loại. Nếu không trở thành người, Đức Chúa Trời không thể chết, và như thế không có chương trình cứu chuộc. Đó chính là ý nghĩa tin mừng cứu rỗi vĩ đại cho con người đã được Thiên Sứ loan báo cho các mục tử. Sự kiện Đức Chúa Trời thành người cũng không phải là một biến cố bất ngờ may rủi, nhưng đã ở trong sự hoạch định chi tiết của Đức Chúa Trời từ trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời cũng đã dùng các nhà tiên tri trong lịch sử Do Thái tiên báo những sự kiện về đấng cứu tinh rõ ràng cho đến nỗi khi đối chiếu với cuộc đời Ngài từ khi Giáng sinh cho đến khi Ngài chịu thương khó, chịu chết và phục sinh, thì việc nhận ra Ngài là đấng cứu thế đã được tiên báo, hoàn toàn không có gì khó khăn. Chính vì vậy, khi các nhà thông thái Ba Tư đến thủ đô Jerusalem hỏi về nơi Chúa cứu thế hạ sinh, vua Herod đã phải triệu tập triều đình gồm các thầy cả cũng như các thầy thông giáo là những người thông thạo kinh thánh để tra cứu trong đó xem các sách tiên tri nói gì về nơi Chúa cứu thế ra đời. Họ đã tìm thấy trong sách tiên tri Mi-chê chương 5 câu 1 câu 2 một lời tiên báo thật rõ ràng. Hỡi Bethlehem đất Juda, thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Juda đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Bằng một dấu hiệu đặc biệt xuất hiện trên bầu trời phương Đông, Đức Chúa Trời đã cho các nhà thông thái Ba Tư biết đấng cứu tinh Do Thái đã hạ sinh. Được thôi thúc mạnh mẽ trong lòng, họ đã quyết định tìm đến để tôn thờ. Với tất cả lòng sốt sắng, sùng kính, họ nhắm thẳng thủ đô Jerusalem tiến bước, nghĩ rằng đây chắc là nơi Chúa cứu thế ra đời. Vì vua Do Thái không sinh ra tại thủ đô Do Thái, thì có nơi nào khác xứng đáng hơn cho Ngài sinh hạ? Tuy nhiên, khi vào đến thủ đô, họ bắt đầu thấy bỡ ngỡ, thấy mọi sự, mọi người bình thản, không ai bàn tán cũng không ai nói gì về tân vương mới hạ sinh. Đến đây, các nhà thông thái Ba Tư cảm thấy bối rối thật sự. Họ tìm vào triều kiến vua Herod hỏi rằng, tân vương vừa sinh hạ tại đâu, vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài xuất hiện, nên tìm đến để tôn thờ Ngài. Matthew cho biết phản ứng của vua Herod và cả thành Jerusalem là bối rối. Hiển nhiên, họ tin những lời các nhà thông thái nói, đồng thời cũng tin khả năng và kiến thức của những vị này khi khẳng định một biến cố trọng đại như vậy, dựa vào sự xuất hiện của một ngôi sao đặc biệt. Chúng ta không biết gì thêm về những nhà thông thái này, về tên tuổi và ngay cả số người đi trong phái đoàn. Người ta cho rằng có ba vị, do suy đoán từ ba lễ vật dâng lên là vàng, nhũ hương và một dược. Tuy nhiên điều quan trọng nhất khi nhận xét về những nhà thông thái này là tấm lòng chân thành, khao khát, muốn tôn thờ đấng cứu tinh Do Thái, mà họ tin rằng có ảnh hưởng quan trọng đến toàn thể nhân loại. Thật ra Herod và triều đình Do Thái không giúp họ được bao nhiêu, ngoại trừ việc tìm ra lời tiên tri xác định nơi chốn Chúa cứu thế ra đời. Ra khỏi hoàng cung Do Thái, các nhà thông thái vô cùng mừng rỡ khi thấy ngôi sao hướng đạo tái xuất hiện. Matthew ký thuật rằng, các bác sĩ nghe vua phán xong liền đi. Kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt, cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Các bác sĩ thấy ngôi sao thì mừng rỡ quá bội. Chính niềm vui ùa vỡ trong lòng khi thấy ngôi sao chỉ thị cho chúng ta thấy lòng khao khát sâu xa đối với mong ước thật mạnh mẽ trong lòng. Họ muốn được chiêm ngắm và tôn thờ Chúa cứu thế. Matthew ký thuật tiếp như sau. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lại Ngài. Rồi bày của báu ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Từ hình dung khung cảnh tôn thờ này trong trí, chúng ta thấy gì? Các nhà thông thái phủ phục thờ lại trước hài nhi Giê-xu, lúc đó chỉ là một em bé sơ sinh. Thông thường đây không phải là điều dễ làm nếu một người không được thôi thúc và chưa trải qua những kinh nghiệm như trên. Đến phủ phục tôn thờ trước một hài nhi như thế, đòi hỏi một người phải được soi sáng, phải được thôi thúc một cách siêu nhiên nhưng cụ thể trong lòng, phải có được sự hướng dẫn siêu nhiên và quan trọng nhất là những kinh nghiệm thiêng liêng này cần phải được hỗ trợ bằng nền tảng vững chắc là lời Kinh Thánh. Tất cả những yếu tố này đều có trong trường hợp có các nhà thông thái trên, và vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Trời đã cho họ là những người ngoại bang được diễm phúc gặp Chúa cứu thế, biết được từ khởi đầu một giai đoạn mới trong lịch sử nhân loại khi Đức Chúa Trời thăm viếng địa cầu. Ngoài ra, Chúa cũng đã cho họ cơ hội dâng cho Chúa cứu thế những của báu đông phương là vàng, nhũ hương và một dược. Đối với hoàn cảnh bần hàn của thánh gia lúc bấy giờ, đây là một số tài sản lớn mà chúng ta chắc rằng đã giúp cho ông Joseph và bà Mary sống được trong những tháng năm vì trốn tránh bạo chúa Herod phải lưu lạc sang Ai Cập. Ngoài giá trị trao đổi, những món quà các nhà thông thái dâng lên cho ấu chúa còn mang những ý nghĩa tiên tri quan trọng liên quan đến chức vụ tương lai. Ấu chúa chính là con Đức Chúa Trời, là vua của muôn vua, chúa của muôn chúa, cho nên vàng là một lễ vật hiệp nghi trong các vương quốc thời cổ dành dâng lên cho vua chúa. Nhũ hương là hương liệu chính dành cho chức vụ của thầy tế lễ, nhấn mạnh đến chức vụ tư tế của Chúa cứu thế. Một dược trong thế giới cổ được dùng tẩn liệm người chết, cho nên khi được dâng lên cho Chúa cứu thế, nó chỉ thị vai trò sinh tế của Ngài khi Chúa Giê-xu dâng chính sự sống của Ngài trên thập tự giá. Sau khi đã thăm viếng và tôn thờ Chúa cứu thế, các nhà thông thái đã được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác trở về quê hương. Trước khi rời Jerusalem, vua Herod có căn dặn họ khi tìm được ấu chúa phải trở lại báo cho nhà vua hay, để ông ta cũng đến tôn thờ. Đây là lời dối trá, vì tương phản với lòng tôn kính chân thành của các nhà thông thái. Vua Herod hoàn toàn không vui gì đối với tin vua Do Thái ra đời. Đối với Herod, sự xuất hiện của Chúa cứu thế là một đe dọa trực tiếp cho ngai vàng ông ta đang nắm giữ. Cho nên ông ta đã nhân cơ hội này dùng các nhà thông thái làm những người truy lùng và chỉ điểm ấu chúa cho ông ta sát hại. Các nhà thông thái với lòng đơn sơ chân thành tìm thờ ấu chúa, trong khi bạo chúa Herod để bảo vệ ngai vàng, tìm ấu chúa để tiêu diệt. Nhưng Đức Chúa Trời đã tề trị và bảo vệ con ngài khỏi tay Herod. Được Đức Chúa Trời mách bảo, các nhà thông thái âm thầm trở về quê hương. Còn ông Joseph cũng được Đức Chúa Trời mách bảo trong ban đêm, đem con trẻ và mẹ ngài là bà Mary trốn qua Ai Cập. Đức Chúa Trời vẫn dùng những hoàn cảnh và những phương cách rất bình thường để làm thành ý định của ngài. Nếu cần, ngài có thể dùng những phương thức siêu nhiên giải quyết mọi tình huống. Nhưng vì muốn cho con người có thể tham dự vào công việc của Ngài, nên Đức Chúa Trời hay sử dụng những phương thức bình thường hơn là những hành động siêu nhiên. Trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta nhắc lại những sự việc trên xoay quanh biến cố Giáng sinh. Bạn có nhận xét nào? Bạn có thể dùng những từ ngữ nào để nói đến cách thức Đức Chúa Trời điều khiển tể trị biến cố Giáng sinh? Đơn sơ, âm thầm, bình lặng, có lẽ là những đặc trưng nổi bật của câu chuyện Giáng sinh, của khung cảnh Giáng sinh đã xảy ra cách đây 2.000 năm. Trong cái nguyên tắc đơn sơ âm thầm bình lặng đó, Chúa cũng đã sử dụng và ban phước cho những con người tham dự. Cô thôn nữ hiền lành Mary, chàng thanh niên Joseph chất phác, những mục tử bần hàn của miền núi Jude và những nhà thông thái đơn sơ chân thành Ba Tư. Cả biến cố Giáng sinh quan trọng đó cũng đã xảy ra thật âm thầm trong một đêm thanh vắng ở một làng quê vô danh, trong một chuồng chiên chật hẹp. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, đấng đã tạo dựng và điều khiển mọi hoạt động trong vũ trụ, đã vui lòng dùng những con người và những phương tiện đơn sơ hơn hết để đưa con ngài vào thế giới. Tất cả nói lên điều gì? Tôi có cảm nhận rằng Ngài đã cố ý làm như thế, để tất cả mọi người đều có thể âm thầm đến với Ngài, đến với riêng Ngài. Dù bạn đang sống thanh bần như những mục tử ở một vùng rừng núi xa xôi nào đó, hay bạn là một nhà thông thái, sống trong mọi tiện nghi văn minh vật chất của thành phố lớn, bạn đều có thể gặp Đức Chúa Trời thành người trong đêm Giáng sinh năm nay, nếu bạn đến với Ngài thật âm thầm, thật riêng tư, và với lòng đơn thành, như những nhân vật ngày xưa. Bạn có thể thưa với Chúa lời sau đây. Con muốn có Chúa ngự vào lòng con trong mùa Giáng sinh này.
Nào
người vì Chúa dâng mình. Hầu ngày giờ Giáng sinh, ai kiềm nhường đâu thấy đây đạo tâm ai sân đây. Mấy ai khóc than tội mình, khát khao về con thánh. Ai mong ơn Chúa thiên đường, lèo hèn nào còn dường. Ấy khéo không chỗ cho ngài đây, kiếp hoan nghênh Chúa hôm nay. Kéo đến thiên môn nghe lời thêm bấy, không nơi nào thuộc người đây. Nào người nhận biến vua mình, nào người chiêu tiếp mình. Hoa tươi dầu thơm có nào, ra thành đào muối dao. Mấy ai kiếm ơn thiên, mấy ai hầu con thánh. Ai săn sóc giữa cánh trường, lèo hèn nào còn dường. Ấy khéo không chỗ cho ngài đây, kiếp hoan nghênh Chúa hôm nay. Kéo đến thiên môn nghe lời thêm đây, không nơi nào thuộc người đây.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm hy vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Không nơi nào thuộc người đây.